thượng giết, hòa phước vô môn, duy nhân tự trị, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 36. Quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nói tới trung hiếu hữu đệ. Nói tới đức hạnh hiếu này rồi. Cái hiếu này là thiên tánh con người, thánh nhân, giáo hóa, nhân dân đều là thuận theo thiên tính mà giáo dục. Cho nên Tam Tự Kinh mở đầu đã nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Giáo dục tức là quay về bổn thiện của con người. Mà quay về bổn thiện, điều rất quan trọng chính là phải dạy hiếu. Chữ hiếu này cũng là thiên tánh của con người. Phụ tử hữu thân là sự hiển lộ rất tự nhiên. Vậy làm sao để giữ gìn nó? Làm sao để nó càng phát huy rạng rỡ? Đem hiếu tâm này, ái tâm này, có thể mở rộng tới cả gia tộc, mở rộng tới xã hội đại chúng. Đây chính là công năng rất quan trọng của sự giáo dục này. Và hiếu là thiên tính. Chúng ta lại coi em bé 1-2 tuổi khi ở chung với cha mẹ thì dễ dàng quan sát được. Nhìn sự vui sướng, sự an toàn của em bé đó. Khi nhìn thấy cha mẹ hiển lộ trên gương mặt của em, thậm chí khi đã phạm lỗi, cha mẹ trách phạt em cứ chui vào lòng của cha mẹ. Đây là thiên tính. Chúng ta nghĩ lại một chút, nhìn thấy những tình cảnh này. Quý vị coi em bé đó, thấy cha của mình quay về, thấy mẹ của mình quay về, giang hai tay ra chạy qua đó ôm lấy cha mẹ của mình. Quý vị nói việc này ai dạy em? Quý vị có từng thấy một người cha, một người mẹ nào dạy con của họ là: nè, khi mẹ bước vô nhà con phải ôm mẹ thế này nha? Không phải dạy như vậy. Mọi người có nhìn thấy chưa? Một người 60-70 tuổi vừa mở cửa, cha, mẹ có không? Có. Quý vị coi đạo diễn Trác Tuấn Kiệt, kể cả tiên sinh Cao Xương Lễ, nguyên là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đại lục chúng ta. Bộ trưởng Cao đã là người hơn 70 tuổi rồi. Mẹ của ông 90-mấy tuổi. Hình như đã 97 tuổi rồi. Ông vừa nói tới mẹ của mình thì mặt mày rạng rỡ. Ông nói: tôi còn có người có thể thương tôi. Sau đó ông nói: tôi làm cán bộ trong đơn vị của tỉnh. Cán bộ cấp tỉnh. Đó đã là người 50-60 tuổi rồi. Ông nói có lúc ông sắp ra ngoài, cha của ông nói: nào, lại đây. Ông nói ông đều ngoan ngoãn đứng lại chỗ đó. Cha của ông sờ sờ cái mũ của ông, chỉnh một chút: được, ổn rồi, con đi đi. Sau đó ông liền: dạ. Chúng ta có thể thấy tình cảnh đó. Bộ trưởng Cao cả đời giữ gìn được sự cung kính và thân ái đối với cha mẹ. Chả trách ông cụ đã 70-mấy tuổi rồi, bây giờ gặp được Hoàng Dương Văn Hóa Truyền Thống tấm lòng son sắc đó, biểu hiện hiếu tâm đó đối với nền văn hóa của mình. Tận tâm, tận lực. Ở đâu có nhu cầu, ông lớn tuổi như vậy cũng đi giảng dạy cho mọi người. Cho mọi người sự tín tâm. Cho nên, người trong đời này có hạnh phúc không? Điều thứ nhất, có thể giữ gìn hiếu tâm này và tiếp tục phát huy. Người này chính là người hạnh phúc vui vẻ nhất. Cho nên, nhị thập tứ hiếu, đại thuấn mà chúng ta quen thuộc nhất, đã cả đời giữ gìn được hiếu tâm này. Hơn nữa, không phải nói cha mẹ đối tốt với Ngài thì Ngài giữ gìn. Cha mẹ đối với Ngài không tốt, Ngài vẫn giữ gìn. Cha mẹ ghét, vẫn hiếu kính. Trong tâm chỉ có cha mẹ. Thời thời luôn nghĩ tới làm sao giúp cha mẹ tốt hơn. Làm sao giúp cha mẹ hoan hỷ. Tuyệt đối không thấy lỗi của cha mẹ. Nhất là trong thời đại này của chúng ta. Sự phát triển của cả xã hội hết sức nhanh chóng. Trong 2-3 thế hệ này, đối mặt với xã hội biến đổi nhanh chóng này, vẫn chưa nghĩ rõ ràng phải đi như thế nào là đúng, đi như thế nào là không đúng. Còn chưa nghĩ rõ ràng, cuộc đời đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Cho nên có rất nhiều phụ huynh tiếp xúc với đệ tử quy, văn hóa truyền thống, họ đều hết sức tự trách mình. Hồi đó mình không hiểu, khi con cái còn nhỏ đều không biết. Phải nên dạy các con như vậy mới đúng. Cho nên những người làm cha mẹ, họ đã dùng rất nhiều tâm huyết của mình, công lao để chăm sóc gia đình này. Nhưng bởi vì ít tiếp xúc với văn hóa truyền thống, thậm chí không có, cho nên người không học thì sẽ không biết. Họ không biết đạo của người làm cha, của người làm mẹ, nhưng họ lại rất muốn làm tốt. Thật ra họ rất là khổ. Chúng ta coi bây giờ, nhất là mưu sinh trong các thành phố lớn, đâu có dễ dàng như vậy. Có cha mẹ đều phải cùng nhau kiếm tiền mới nuôi nổi cái nhà này. Thể lực gánh vác cũng khá lớn rồi. Về tới nhà này còn có nhiều vấn đề nhân sự như vậy, còn phải giáo dục tốt con cái. 2-3 thế hệ này thực sự đều là thân tâm khốn đốn mà đối mặt gia đình, đối mặt cuộc sống. Bây giờ chúng ta đã học văn hóa truyền thống, không thể dùng những đạo lý văn hóa truyền thống này đi yêu cầu cha mẹ của mình. Điều này là quá hà khắc. Thời đại đó là chưa có học, nhưng họ rất muốn làm cho tốt. Cho nên chúng ta thấu hiểu cái khó và sự khổ cực của cha mẹ. Sau khi chúng ta học rồi, càng khiến cho gia đình này hòa hợp hơn. Cảm ơn cống hiến của cha mẹ trong mấy chục năm nay. Cha mẹ có chỗ nào không thỏa đáng, hoàn toàn phải bao dung. Thật ra, cha mẹ cảm thấy chính mình làm không thỏa đáng, họ còn buồn lòng hơn cả chúng ta. Chúng ta có thể thấu hiểu cái khó của cha mẹ. Cục đá treo trong tâm cha mẹ đó sẽ được buông xuống. Cho nên, người không biết, không có tội, không hiểu, họ làm không đúng, vốn dĩ là không nên chỉ trích họ nữa. Còn chúng ta học rồi, không chỉ không thấy lỗi của cha mẹ, hơn nữa còn phải kỳ vọng chính mình. Mình đã học rồi, sau này bắt đầu từ mình, phải đem văn hóa truyền thống dân tộc truyền thừa lại. Mình phải làm một người con tốt. Sau này, mình phải làm một người phụ huynh tốt. Đây mới là có chí khí, mới là tâm thái đúng đắn. Không thể đem sự oán trách
có lỗi với bên trên, cũng có lỗi với bên dưới. Đây là ngu si. Phải dùng lý trí để bao dung, phải dùng lý trí để gánh vác. Đây mới chính là thái độ nhân sinh đáng quý. Và sự hành hiếu này, thật ra chỉ cần hiếu tâm thực sự phát lộ ra, thì hành hiếu không khó. Chúng ta có thể từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhìn thấy cha mẹ không hề dễ dàng. Nhìn thấy tình thương của cha mẹ đối với chúng ta. Thấu hiểu được, cha mẹ thà hy sinh tính mạng cho con cái cũng không hề nuối tiếc. Tôi tin là trong quá trình trưởng thành của chúng ta, những lúc chúng ta bị bệnh, bệnh đến nỗi ngủ không được, đau khổ khôn nguôi, chúng ta tưởng tượng được cha mẹ còn đau lòng hơn chúng ta. Cha mẹ có thể đã từng ở trước giường bệnh của chúng ta mà cầu nguyện cùng ông trời. Xin ông trời đừng để cho con của tôi khổ như thế này nữa. Ông trời mau mau đem bệnh tật chuyển qua trên thân thể tôi. Cho nên, bản thân của tôi cũng thường nhớ lại tình thương của cha mẹ thực sự đều ở trong nhất cử nhất động trong cuộc sống này. Kể cả người bản thân chúng ta lớn khôn rồi, ở trong xã hội nỗ lực phấn đấu, có dễ dàng không? Không hề dễ. Cứ như vậy hơn 20 năm nay, cha của ta ở trước mặt chúng ta chưa bao giờ nói qua sự vất vả của công việc mưu sinh. Có nghĩa là một người đàn ông như cha đã gánh vác toàn bộ gánh nặng về kinh tế trong cả một gia đình, chưa từng chau mày một lần, cũng chưa từng oán than. Cho chúng ta một môi trường hoàn toàn an toàn để trưởng thành. Kể cả nộp học phí, ba anh chị em nhà chúng tôi tuổi cũng đều ngang ngang nhau. Ba người học đại học cùng một lúc. Việc đó là gánh nặng kinh tế rất là lớn. Đối với một gia đình, nhà chúng tôi cũng không phải làm kinh doanh, là công nhân viên chức. Tiền lương chỉ dùng để cung cấp cho cuộc sống gia đình đã không dễ dàng rồi. Kể cả, mặc dù người nam thì khá là cương nghị, nhưng có những lúc tôi bị bệnh, luôn luôn trong cơn ngủ mê, đều luôn cảm nhận được hình bóng của cha tôi. Cha của tôi vào lúc nửa đêm khuya khoắt còn đến sờ thăm trán tôi, coi thử tôi đã bớt sốt chưa. Kể cả khi tôi thi không được tốt lắm, có một số trắc trở, cha của tôi cười dụ dỗ tôi và nói, cố lên, không được nản chí. Đây đều là hiển lộ của tình thương chân thật. Còn mẹ tôi, chúng tôi buổi sáng vừa thức dậy, mẹ của tôi đã sớm ở đó chuẩn bị bữa sáng rồi. Buổi tối sắp phải đi ngủ. Tôi nhớ có rất nhiều lần đã chạy xuống lầu một. Mẹ tôi vẫn còn ở đó giặt quần áo. Nói, mẹ, chúng ta đi ngủ thôi. Không biết mẹ của tôi thức dậy từ bao giờ, cũng không biết được mẹ tôi lúc nào mới đi ngủ. Cho nên tình thương của cha mẹ đối với chúng ta đều hiển lộ trong những sinh hoạt này. Không phải cái gì nồng nhiệt tuôn trào hết. Tại sao? Bởi vì cha mẹ cảm thấy thương con cái thật quá tự nhiên. Từ cái ngày chúng ta đến với gia đình này, cha mẹ đã một lòng một dạ hy vọng chúng ta trưởng thành, hy vọng chúng ta hạnh phúc. thực sự là không có tơ hào gì đòi hỏi chúng ta. Tình thương không có điều kiện. Cho nên tôi rất cảm kích. Tình thương của cha mẹ đối với chúng tôi cũng giúp cho chúng tôi về sau khi yêu thương người khác cũng không có bất kỳ điều kiện gì. Cho nên, nếu như thực sự cảm nhận được cha mẹ không hề dễ dàng, thì sẽ không muốn khiến cho cha mẹ phải lo lắng nữa, buồn phiền nữa về chúng ta. Thời thời trong tâm luôn có cha mẹ một cách rất tự nhiên. Cho nên, hiếu kính nói với chúng ta, thân thể, tóc da, nhận từ cha mẹ, không dám tổn hại, khởi nguồn của hiếu. Một người sẽ rất tự nhiên mà quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình, không chà đạp sức khỏe của mình. Càng không thể tập thành những thói quen xấu sát hại thân thể. Tại sao? Bởi vì họ nghĩ tới cha mẹ, không thể khiến cho cha mẹ lo lắng thêm. Chúng ta sanh bệnh rồi, cha mẹ còn sốt ruột hơn chúng ta. Cho nên, nếu như chúng ta trong cuộc sống này nên mặc thêm quần áo, thì không thêm quần áo. Nên chú ý thời khóa sinh hoạt, thì vẫn thường xuyên thức khuya. Hơn nữa, thức khuya còn làm những việc không có gì quan trọng, thì cái này chính là bất hiếu. Không đặt cha mẹ vào trong tâm của mình. Cho nên sự thực hành hiếu đạo chỉ ở trong những chi tiết cuộc sống này thôi. Phu hiếu, thủy ư sự thân, trung ư sự quân. Chúng ta vào xã hội rồi, phục vụ ở trong đoàn thể. Nếu như không thể tận trung giữ chức, thì cha mẹ đau lòng. Không thể chung sống hòa hợp với đồng nghiệp, cha mẹ lo lắng. Hiếu tử tuyệt đối sẽ không như vậy. Trung ư lập thân. Lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu. Chúng ta phải thành tựu đức hạnh. Cha mẹ sẽ cảm thấy đời này nuôi dưỡng được đứa con này là hết sức vinh hạnh. Chúng ta làm ra những việc không tốt, trái nghịch đức hạnh, đó là dùng thân làm ô nhục cha mẹ của mình. Dân tộc Trung Hoa của chúng ta là hiếu đạo truyền gia, thái độ nhân sinh dinh hiển tổ tiên. Cho nên hành vi xử sự đều phải hết sức cẩn thận. Và chúng ta coi những hiếu tử này ở trong câu chuyện đức dục. Thật sự, có thể vì cha mẹ cống hiến sinh mạng, quyết không từ chối. Chúng ta coi giữ kiềm lâu nếm phân. Cha của ông bị sanh bệnh. Làm sao ông biết được? Ông vừa nhậm chức làm quan. Toàn thân không thoải mái. Ông liền cảm thấy chắc chắn cha mẹ của mình có chuyện rồi. Lập tức liền từ bỏ chức quan đó đi. Là chắc chắn không gì tham chấp công danh lợi lộc thế gian này mà không hiếu thuận với cha mẹ. Cho nên hiếu tử trước đây, rất nhiều người đều là có cơ hội làm quan lớn mà không làm. Đợi phụng dưỡng xong cha mẹ, họ cảm thấy lương tâm an rồi mới đi phụng hiến cho quốc gia xã hội. Tâm cảnh này là người có tâm tánh chân thật. Đâu có nói gì mưu cầu công danh lợi lộc của bản thân, mà đem việc phụng dưỡng cha mẹ gác qua một bên. Cái này là trong tâm tánh đang có vấn đề. Sau khi quay về nhà, quả nhiên không sai. Cha của ông đang sanh bệnh nặng. Vì muốn mau chóng tìm hiểu bệnh tình của cha, bác sĩ đó nói, ông hãy nếm phân của cha ông. Nếu như thấy nó bị đắng, thì còn có thể sẽ cứu chữa được. Nếu như ngọt thì khó cứu rồi. Vừa mới nói xong, Kim Lâu không có bất kỳ suy nghĩ gì, lập tức liền đi nếm phân của cha mình. Đó là trong tâm chỉ có sự an nguy của cha mẹ. Kết quả là vị ngọt, ông liền hết sức lo lắng. Tối hôm đó, ông liền quỳ xuống khẩn cầu ông trời giảm thọ của ông để cho cha ông tiếp tục được sống. Kể cả sự tận hiếu của người nữ, dương hương giật cọp. Cha của cô bị con cọp bắt lấy cắn. Dương hương không sợ sống chết, lập tức xông qua đó cứu cha của mình. Chúng ta nhìn thấy những tấm gương này, liền sanh tâm hổ thẹn. Đây là thánh hiền của thế gian. Chúng ta đã là người học Phật. Muốn được thành tựu sự nghiệp xuất thế gian, không có cơ sở đức hạnh của người thế gian này, thì không nói tới sự nghiệp xuất thế gian được. Kể cả thật sự Đại Thuấn cũng vậy, Mẫn Tử Khiên cũng vậy, hoàn toàn không thấy lỗi của cha mẹ. Đây là điều mà chúng ta phải học. Thiên hạ không có cha mẹ không đúng. Trong tâm của chúng ta còn có điều gì không vui về cha mẹ? Có chỗ nào không vui? Có chỗ nào oán trách? Tâm này đã bị tập khí của mình làm ô nhiễm rồi. Sẽ không chân thành. Quý vị coi, Mẫn Tử Khiên, mẹ kế không tốt với ông. Ông niệm niệm muốn tốt cho mẹ kế, muốn tốt cho gia đình này. Cho nên ông mới có thể hiển lộ chân tình. Chí thành cảm thông, nói ra câu nói danh ngôn thiên cổ đó. Mẹ còn, chỉ mình con lạnh, mẹ đi rồi, ba đứa rét xương. Trong tâm của chúng ta, luôn có thể nhớ tới cha mẹ. Chúng ta phụng dưỡng cha mẹ. Dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng chí của cha mẹ. Chúng ta coi, dưỡng thân của cha mẹ, thái thuận nhặt dâu, có đồ ăn gì ngon, nghĩ tới cha mẹ trước. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Dịnh Khảo Thúc là hiếu tử. Quốc quân ban cho ông thức ăn ngon, ông đã gói lại không ăn. Trịnh Trang Công hỏi ông, thức ăn ngon như vậy tại sao ngươi không ăn? Ông nói, bất kỳ đồ ăn gì ngon, tôi nhất định phải cho cha mẹ tôi nếm qua trước, tôi mới ăn. Hiếu tâm này đã cảm động tới Trịnh Trang Công. Cho trước mẹ của ông về mà phụng dưỡng. Đó không chỉ giải tỏa hiểu lầm của Trịnh Trang Công, còn khơi dậy hiếu đạo của cả một quốc gia. Cho nên một hiếu tử có cống hiến vô cùng lớn cho một quốc gia xã hội. Chúng ta coi Trần Tình Biểu của Lý Mật Triều Tấn. Lý Mật đã hiếu thuận với bà nội của mình. Những tấm gương này hoàng đế biết được đã cho lập gương của ông. Cho nên hiếu tử của Triều Hán và Triều Tấn là nhiều nhất. Tại sao? Gương mẫu. Triều Hán có Hán văn đế làm gương. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, đêm ngày chăm, không rời giường. Đây là dưỡng thân cha mẹ. Bệnh tắc trí kỳ ưu, sanh bệnh rồi. Đồng cảm, thấu hiểu, dốc sức chăm sóc, dốc sức tìm bác sĩ giỏi để trị bệnh cho cha mẹ. Vào Triều Hán, có người lãnh đạo làm gương tốt trong dân gian, Đông Hán Hoàng Hương, hoạt nồng ấp lạnh mà hiếu dưỡng. Cái này là dưỡng thân của cha mẹ. Hơn nữa, Những khi chúng ta muốn phụng dưỡng cha mẹ, tuổi tác cha mẹ đều đã khá cao. Cho nên chăm sóc các cụ phải tỉ mỉ giống như chăm sóc em bé vậy. Điều này ông trời cũng rất là thú vị, rất có trí huệ, khiến cho người ta có một dòng tuần hoàn, biết uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân. Hồi còn nhỏ nhờ có cha mẹ mới có thể lớn khôn thành người. Cha mẹ bây giờ đã già thì chúng ta phải báo cái ân này, cũng giống như chăm sóc một em bé mà chăm sóc cha mẹ của mình vậy. Được, cho nên việc dưỡng thân cha mẹ này quan trọng là phải vô cùng thấu hiểu. Tiếp theo, phải dưỡng tâm của cha mẹ. Thời thời có thể thấu hiểu tâm ý của cha mẹ. Đừng cô phụ ý tốt của cha mẹ. Kể cả, đừng làm cho cha mẹ phải lo lắng, đừng làm cha mẹ phiền não, để cha mẹ tâm trạng vui vẻ. Chúng ta phụng dưỡng cha mẹ phải biết thuận theo, phải biết nhu hòa. Những việc cha mẹ lo lắng, chúng ta mau mau làm tốt bản thân của mình, khiến cho cha mẹ không phải lo lắng nữa. Những người cha mẹ nhớ mong, chúng ta dốc sức chăm sóc tốt, khiến cha mẹ an lòng. Anh chị em yêu thương lẫn nhau, anh em hòa là hiếu kính. Con cái của các anh chị em, cha mẹ cũng thương mong, cũng chăm sóc những dạng bối này cho tốt, giáo dục các em cho tốt, đây đều là tận hiếu. Triều Tấn có một vị thư sinh tên là Lưu Ân, vừa mới lên 7 tuổi thì đã mất cha. Đến năm 9 tuổi phải phụng dưỡng bà nội của mình. Cho nên không đơn giản, 7 tuổi đã đang chăm sóc bà nội của mình. Kết quả vừa hay, bà nội của em rất muốn ăn rau cẩn. Rau cẩn có lẽ là chỉ rau cần, cần khô. Em quan sát thấy bà nội của mình 10 ngày nay ăn cơm, không ăn được gì cho lắm. Em liền chủ động hỏi, bà nội có phải bà không muốn ăn không? Quý vị coi một em bé 9 tuổi mà rất tinh tế. Nhận ra nét mặt của bà nội khác khác, liền mau mau chủ động quan tâm. Bà nội nói mấy ngày nay bà rất muốn ăn rau cần. Mà lúc đó thì lại là mùa đông, căn bản không có mọc rau cần. Em bé 9 tuổi đi tới bên bờ ruộng nước, hòa lên nức nở. Khẩn cầu ông trời có thể nào cho bà nội của em một chút rau cần để ăn không? Khóc cả nửa ngày. Bên mặt nước đó liền mọc ra rau cần. Chí thành cảm thông. Dạng vật đều là có tình cảm. Hơn nữa, em cắt về cho bà nội của mình ăn. Cây rau đó lại mọc rất là tốt. Mỗi ngày em cắt cũng ăn không hết. Đợi đến khi mùa rau cần tới rồi, nó liền không mọc nữa, bởi vì đã có người đang bán rau cần rồi. Vậy sao? Em nằm mơ thấy có người nói với em là ở bên dưới hàng rào phía tây nhà em có chôn 100 thạch ngũ cốc tạp lương. Em đi đào thật, đào thấy thật, bên trên còn viết là muốn tặng cho em. Chí thành cảm thông, phước báo hiện tiền. Hơn nữa còn có viết cho em ăn 7 năm. Thật sự ăn được 7 năm. Hơn nữa, Lưu Ân vì sao còn sanh được 7 người con trai. Phước báo này hiện tiền. Cho nên cái này không chỉ dưỡng thân của cha mẹ, còn của ông bà nội vô cùng thấu hiểu. Cho nên hôm qua chúng ta cũng đã nhắc tới, cha mẹ thích tận lực làm. Việc học của chúng ta, cha mẹ lo lắng. Vợ chồng, gia đình chúng ta, cha mẹ lo lắng. Sự nghiệp, cha mẹ lo lắng. Chúng ta đều phải nên tận lực làm chúng cho tốt. Dưỡng tâm của cha mẹ. Tiếp theo, dưỡng khí của cha mẹ. Tất nhiên, việc dưỡng khí của cha mẹ này phải tùy thuận Phật tánh của cha mẹ, không tùy thuận tình chấp của cha mẹ. Tùy thuận trí huệ của cha mẹ, không tùy thuận phiền não của cha mẹ. Và các cụ giới chi tại đắc. Người đã lớn tuổi rồi thường hay suy tính thiệt hơn. Chúng ta là người làm con có thể phương tiện thiện xảo, mượn những sự việc xảy ra trong cuộc sống này mà dẫn dắt cha mẹ. Cái gì cũng không theo được. Cuộc đời đừng có chấp trước vào những thứ này nữa. Sanh tử đại sự. Nâng cao linh tánh của bản thân. Đời này có giá trị càng cao hơn. Hơn nữa, sau khi sanh mạng kết thúc, có thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt nhất để đi. Cái này đều là dưỡng chí của cha mẹ. Bao gồm cha mẹ có sứ mệnh với dân tộc, với quốc gia, xã hội. Đời này họ đã tận lực rồi, nhưng vẫn còn có phần nuối tiếc. Chúng ta là người làm con có thể thấu hiểu. Có thể kế thừa cảm giác sứ mệnh này của cha mẹ đối với quốc gia dân tộc. Chúng ta làm càng tốt hơn. Đây cũng là dưỡng chí của cha mẹ. Được. Hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Được. Xin cảm ơn mọi người.
Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.